Quân đội Nhân dân Điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 13 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Cao Nguyên. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng cục 2 tổ chức chương trình kết hợp quân dân y tại Củ Chi.
Lực lượng vũ trang Quảng Ninh phối hợp khống chế thành công đám cháy rừng.
Lữ đoàn công binh cầu đường dự bị động viên 470 kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống.
Mỹ công bố cắt giảm 5,1 tỷ đô la Mỹ chi tiêu quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình kết hợp quân dân y thể hiện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sáng ngày 13 tháng 4, Tổng cục 2 phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chương trình kết hợp quân dân y tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, đoàn công tác Tổng cục 2 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng đền liệt sĩ và thắp hương cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam và các chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn phương pháp chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt, với tình cảm trách nhiệm và tấm lòng tri ân, đoàn công tác Tổng cục 2 đã trao 300 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, tặng 8 suất quà động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
Tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 9, Quân y Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân y Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Tại buổi thăm khám này, tất cả những người có mặt bất ngờ được chứng kiến phần trình diễn y thuật do các y bác sĩ đoàn quân y thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc thực hiện. Trong đó ấn tượng hơn cả là liệu pháp hỏa châm, tức là sử dụng kim làm bằng vật liệu đặc biệt, dùng lửa nung đỏ rồi nhanh chóng châm vào các bộ phận nhất định hoặc các huyệt đạo trên cơ thể. Theo các bác sĩ Trung Quốc, hỏa châm còn có tác dụng thanh nhiệt, trừ thấp, tiêu u, tiêu mủ, thúc đẩy tái tạo mô, chữa lành vết loét. Trưa ngày 13 tháng 4, chương trình khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí kéo dài 2 ngày cho nhân dân hai nước khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã kết thúc tốt đẹp. Đã có 1.142 lượt người đến thăm khám tại điểm khám chữa bệnh ở Ủy ban dân thị trấn Đồng Đăng. Trên 1.000 cơ số thuốc cũng đã được phát miễn phí cho người dân tới khám chữa bệnh.
Đến hơn 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4, các lực lượng, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy rừng tại tổ 6, khu Cửa Ngăn, phường Phước Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, vào khoảng hơn 15 giờ chiều ngày 12 tháng 4, khu vực trên xảy ra cháy rừng, chủ yếu là rừng trồng thông, keo, bạch đàn. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Uông Bí điều động 20 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với 40 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 244, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cùng các cơ quan chức năng tham gia chữa cháy rừng. Đến 22 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vào lúc 5 giờ ngày 13 tháng 4, đám cháy bùng phát trở lại. Nhận được tin báo, các lực lượng lại tiếp tục huy động tham gia tạo đường băng cản lửa và chữa cháy. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 25 hectare rừng sản xuất, không có thiệt hại về người.
Sáng 13 tháng 4, Lữ đoàn Công binh Cầu đường Dự bị Động viên 470, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xây dựng 470, Binh đoàn 12, tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống 15 tháng 4 năm 1970, 15 tháng 4 năm 2025. Tiền thân là Sư đoàn 470 được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1970 tại khu rừng Nậm Pa thuộc tỉnh Áp Pa Tư, Nam Lào. Đây là Sư đoàn Công binh đầu tiên thuộc Bộ Tư lệnh 559. Suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 470 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao phó. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, 6 tập thể và 2 cá nhân trong Sư đoàn được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trước yêu cầu và nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 19 tháng 12 năm 2024, Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định tái thành lập Lữ đoàn Công binh Cầu đường Dự bị Động viên 470. Nhìn lại chặng đường 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, Lữ đoàn Công binh Cầu đường Dự bị Động viên 470 luôn phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị gặp gỡ cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình quân nhân năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu khái quát về đơn vị và địa bàn đóng quân, thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ sau một tháng nhập ngũ của chiến sĩ mới, trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình quân nhân, tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội. Thân nhân các gia đình bày tỏ niềm vui khi thấy được sự trưởng thành của con em mình về cả tinh thần và thể chất. Buổi gặp gỡ nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kết hợp giữa đơn vị, cấp ủy, chính quyền và gia đình để giáo dục, quản lý quân nhân tại đơn vị, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, góp phần rèn luyện chiến sĩ mới trở thành người quân nhân ưu tú, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tuyên truyền cho gia đình nhân dân về bản chất, truyền thống của quân đội và đơn vị.
Sáng nay, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Nhân chứng lịch sử đặc công biệt động hợp thành khu vực Hà Nội vừa tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm của một thời máu lửa khi các chiến sĩ đặc công biệt động năm xưa đã anh dũng, mưu trí, bất ngờ lập nên những chiến công vang dội. Tháng 8 năm 2014, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Nhân chứng lịch sử đặc công biệt động khu vực Hà Nội được thành lập với mục đích tri ân đồng đội, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ. Trải qua 11 năm xây dựng và hoạt động, Ban Liên lạc đã tổ chức được 41 lần gặp mặt đồng đội, 10 chuyến về nguồn thăm các nghĩa trang liệt sĩ, thăm lại chiến trường xưa và nhiều cuộc nói chuyện giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cắt giảm 5,1 tỷ đô la Mỹ trong các khoản chi tiêu bị cho là lãng phí, bao gồm cả ngân sách dành cho các sáng kiến về khí hậu và đa dạng hóa năng lực. Cụ thể, Tổng thống Donald Trump đã cam kết cắt giảm chi tiêu của chính phủ, đồng thời giao cho tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ thực hiện việc này. Bộ này sẽ có quyền tiếp cận rộng rãi để rà soát, loại bỏ các chương trình được triển khai dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hudson đã ra lệnh dừng khoản chi 580 triệu đô la Mỹ, bao gồm các khoản tài trợ liên quan đến biến đổi khí hậu, các chương trình đa dạng hóa năng lực, bình đẳng và hòa nhập cùng một số hạng mục khác. Các khoản cắt giảm lần này cũng bao gồm những hợp đồng tư vấn từ các công ty tư nhân phục vụ cơ quan y tế quốc phòng, cùng một hợp đồng dịch vụ điện toán đám mây cho hệ thống công nghệ thông tin của Lầu Năm Góc. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tạm dừng hơn 500 triệu đô la Mỹ tài trợ cho Đại học Northwestern và Đại học Cornell. Dự toán ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm 2025 hiện ở mức khoảng 850 tỷ đô la Mỹ.
Công ty quốc phòng STM của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tổ chức lễ đặt kỳ cho các tàu hộ vệ săn ngầm lớp AZA, gọi tắt là LMS của Hải quân Hoàng gia Malaysia, trong khuôn khổ dự án được ký kết vào năm 2024. Buổi lễ được tổ chức tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chế tạo 3 tàu chiến theo chương trình nâng cấp lực lượng hải quân mà chính phủ Malaysia lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2028. Theo đó, loạt tàu hộ vệ săn ngầm lớp AZA mới có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến trên biển, bao gồm chống hạm, phòng không, tác chiến phi đối xứng và tác chiến điện tử khi được đưa vào hoạt động. Mỗi tàu hộ vệ sẽ có chiều dài 100 mét, đủ chỗ cho hơn 100 sĩ quan và thủy thủ, có khả năng mang theo trực thăng hạng trung và khả năng tiếp nhiên liệu ngay trên biển. Tàu sẽ được trang bị một pháo chính cỡ nòng 76 ly, một pháo phụ 30 ly, các tên lửa đa nhiệm và hệ thống phóng mồi bẫy. Tàu sử dụng 4 động cơ diesel có tầm hoạt động hơn 7.400 km, thời gian hoạt động trên biển liên tục trong 14 ngày và vận tốc tối đa hơn 48 km/h.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.